Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 12 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Giáo hội Công giáo chống nạn buôn người. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các nhà truyền giáo gia tăng lòng tín thác và quan hệ bản thân với Chúa Kitô trong công cuộc truyền giảng tin mừng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 15 tháng 5 dành cho 170 tham dự viên khóa họp thường niên của Hội đồng cấp cao các hội giáo hoàng truyền giáo dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, rong ruổi trên các nẻo đường của thế giới để công bố tin mừng cho mọi dân tộc trên trái đất và hướng dẫn họ đến gặp gỡ với Chúa, đòi người loan báo tin mừng phải có một quan hệ bản thân và thường nhật với Chúa Kitô, biết Chúa và yêu mến Chúa tận tình. Đức Thánh Cha nói tiếp, công cuộc truyền giáo ngày nay đang cần canh tân lòng tín thác nơi hoạt động của Thiên Chúa, cần có một kinh nguyện nồng nhiệt hơn để nước Chúa được hiển trị, để thánh ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cần kêu cầu ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Linh và quyết liệt dấn thân quảng đại để mở ra một thời kỳ mới trong việc loan báo tin mừng. Vì sau 2000 năm, phần lớn gia đình nhân loại vẫn chưa biết Chúa Kitô, và vì tình trạng của giáo hội và thế giới đang gặp những thách đố đặc biệt về niềm tin. Đức Thánh Cha cảm ơn Bộ Truyền giáo và các hội giáo hoàng truyền giáo hỗ trợ năm đức tin với chiến dịch trên toàn thế giới, tháp tùng công cuộc truyền giáo và tái truyền giảng, đào sâu đức tin bằng những chiến dịch kinh mân côi. Ngài cũng kêu gọi những người rao giảng tin mừng đừng nản chí trước bao vấn đề và cả những bách hại. Sau cùng, Ngài khuyến khích các hội giáo hoàng truyền giáo tiếp tục linh hoạt và hỗ trợ công cuộc truyền giáo cho dân ngoại.
Washington, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, rất đau buồn vì Tổng thống Obama tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng phái. Trả lời cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình hôm 9 tháng 5, Tổng thống Obama nói, bản thân tôi nghĩ điều quan trọng là tôi phải tiến hành và khẳng định rằng tôi nghĩ các cặp đồng phái phải được kết hôn với nhau. Trong thông cáo công bố cùng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Dolan viết, những lời tuyên bố hôm nay của Tổng thống Obama ủng hộ việc định nghĩa lại hôn nhân gây đau buồn sâu xa. Như tôi đã nói trong thư ngỏ gửi Tổng thống ngày 20 tháng 9 năm 2011, các giám mục công giáo sẵn sàng hỗ trợ mọi biện pháp tích cực do Tổng thống và Chính phủ đề ra để củng cố hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi không thể im lặng đứng trước những lời nói hoặc hành động làm thương tổn định chế hôn nhân là nền tảng của chính xã hội chúng ta. Nhân dân Hoa Kỳ, đặc biệt là con cái chúng ta, đáng được phục vụ tốt đẹp hơn. Rất tiếc là những lời của Tổng thống Obama hôm nay không phải là điều gây ngạc nhiên, vì những lời ấy đi theo sau nhiều hành động đã được chính phủ của ông đề ra, làm hao mòn hoặc cố tình không biết đến ý nghĩa độc nhất của hôn nhân. Đức Hồng Y Dolan nói thêm rằng, tôi cầu nguyện mỗi ngày cho Tổng thống và sẽ tiếp tục cầu nguyện để ông và chính phủ của ông hành động đúng đắn, hầu duy trì và bảo vệ hôn nhân như một sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Ước gì tất cả chúng ta có thể hoạt động để thăng tiến và bảo vệ hôn nhân, và qua đó phục vụ thiện ích đích thực của mọi người.
Tổng giáo phận thủ đô Washington cũng ra thông cáo bày tỏ lập trường chống việc định nghĩa lại hôn nhân với xác tín rõ ràng rằng sự bổ túc giữa người nam và người nữ là điều nội tại đối với ý nghĩa của hôn nhân. Từ hôn nhân mô tả sự kết hiệp trọn đời và giữa một người nam và một người nữ với nhau mà thôi, đồng thời cởi mở đối với sự sinh sản và nuôi dưỡng con cái. Các cuộc kết hợp khác tuy hiện hữu nhưng không phải là hôn nhân. Tổng giáo phận Washington cho biết sẽ tiếp tục bênh vực định nghĩa hiện nay của chính phủ liên bang về hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, đồng thời ủng hộ nỗ lực của những người duy trì ý nghĩa truyền thống của hôn nhân. Một trong những nỗ lực ấy là việc thu thập chữ ký tại bang Maryland để hủy bỏ đạo luật đã được Nghị viện tiểu bang thông qua hồi đầu năm nay cho phép hôn nhân đồng phái tại bang này. Cho đến nay, sáng kiến này đã thu được hơn 30.000 chữ ký trên 56.000 chữ ký cần phải có trước ngày 30 tháng 6 để mang ra trưng cầu dân ý vào tháng 11 năm nay.
Libreville, lần đầu tiên Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Tổng giáo phận Libreville, thủ đô Gabon, bên Phi Châu, tổ chức một hội nghị về các tội ác tế tự. Đây là hiện tượng sát tế người hoặc những tội ác khác liên quan đến việc cúng tế vẫn còn thịnh hành tại Gabon. Hiệp hội bài trừ các tội ác này cho biết năm ngoái đã khám phá ra 62 vụ sát tế người, trong đó có 28 trẻ em, 20 phụ nữ và 14 đàn ông. Con số này chỉ có tính chất phòng trừng và hiệp hội không có địa bàn hoạt động trên toàn quốc. Hội nghị có chủ đề là chúng ta bảo vệ sự sống bằng cách từ khước những tội ác tế tự tại Gabon, và diễn ra tại trường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Gabon. Hội nghị nhắm mục đích gây ý thức trong dư luận quần chúng về thói tục cổ truyền sát tế người. Tệ nạn này gia tăng trong thời gian gần đây. Tham dự hội nghị có nhiều người đến từ các nước ở Phi Châu như Congo-Brazzaville, Cameroon, Chad, Cộng hòa Trung Phi, v.v. Năm ngoái, Hiệp hội bài trừ các tội ác tế tự đã kêu gọi Giáo hội Công giáo tại Gabon thiết lập một cơ cấu thường trực với sứ mạng giáo huấn và gây ý thức nơi dân chúng về nguy cơ các giáo phái, những việc thực hành huyền bí cổ truyền. Vấn đề ở đây là nâng đỡ gia đình các nạn nhân tội ác tế tự đón nhận những người hoán cải. Các giám mục Gabon đã chấp nhận tham gia cuộc đấu tranh chống tệ nạn này và khẳng định rằng không ai có quyền tự ý quyết định về mạng sống của mình và của người khác.
Berlin, các tổ chức từ thiện Kitô báo động về tiến trình hòa bình tại Congo đang bị lâm nguy. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, Liên minh các tổ chức từ thiện Kitô về miền Trung Phi có trụ sở tại Berlin bên Đức cho biết các dân quân và quân đội chính phủ Congo đang lợi dụng lợi nhuận phong phú do tài nguyên ở vùng Kivu mang lại để tái gây ra một làn sóng chiến tranh và các cuộc trục xuất. Hàng ngàn người trở thành nạn nhân các vụ cướp bóc, trục xuất, sát hại và hãm hiếp. Vì việc cải tổ các lực lượng an ninh bị lơ là trong những năm qua, nên Tổng thống Joseph Kabila không còn kiểm soát được quân đội một cách thích đáng nữa. Liên minh các tổ chức từ thiện Kitô, trong đó có tổ chức Miserio, Bánh cho Thế giới, Pax Christi, Hòa bình của Chúa Kitô, kêu gọi các quốc gia ân nhân hãy dùng tất cả các phương thế ngoại giao để ảnh hưởng trên Tổng thống Kabila, hầu chấm dứt các cuộc xung đột tại vùng Kivu. Quân đội chính phủ Congo cần chấm dứt các cuộc tấn công thường dân và tôn trọng các quyền con người. Ngoài ra, các tổ chức từ thiện cũng yêu cầu bắt giữ tướng Bosco Ntaganda, thủ lãnh nhóm dân quân và giao nạp cho Tòa án Quốc tế ở La Hay, Hòa Lan. Đã có trát của Tòa án Quốc tế truyền bắt giam Ntaganda vì những tội ác chiến tranh từ năm 2002 đến 2003. Ông này cũng bị cáo về tội tuyển mộ các binh sĩ trẻ em, sát hại nhiều người và cưỡng hiếp phụ nữ.
Vatican, Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin, Tổng giám mục giáo phận Dublin, thủ đô Ireland, hy vọng Đại hội Thánh thể quốc tế tiến hành tại đây vào tháng 6 tới này sẽ góp phần hàn gắn các vết thương và chia rẽ trong giáo hội công giáo tại nước này và là một thời điểm quan trọng để canh tân và hòa giải. Đức Tổng giám mục Martin tuyên bố như trên trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 5 vừa qua tại Vatican để giới thiệu Đại hội Thánh thể quốc tế từ ngày 10 đến 17 tháng 6 tới đây. Giáo hội công giáo tại Ireland đang gặp nhiều khó khăn do hậu quả của những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, và mới đây Bộ Giáo lý Đức tin sửa sai và chế tài 5 linh mục Ireland vì có những lập trường trái ngược với giáo huấn của Hội Thánh về vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ, ngừa thai nhân tạo, luật độc thân giáo sĩ và đồng tính luyến ái. Ngoài ra, dư luận đang gia tăng áp lực đòi Đức Hồng Y Saint Brady, Tổng giám mục giáo phận Armagh, phải từ chức vì cho rằng Ngài đã không chu toàn bổn phận trong cuộc điều tra vụ linh mục Brendan Smith lạm dụng hơn 20 nạn nhân trong khoảng thời gian 35 năm trời và bị kết án hồi năm 1997. Đức Hồng Y bác bỏ lời kêu gọi từ chức vì lúc đó Ngài chỉ là một linh mục lục sự, ghi chép cuộc điều tra và chuyển lên Đức Giám mục và bề trên dòng liên hệ, chứ không có thẩm quyền nào trong việc xử lý hoặc quyết định. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Martin nói, Đại hội Thánh thể sẽ phản ánh và cho thấy thực trạng giáo hội tại Ireland, một giáo hội đã và đang phải đương đầu với những thách đố hết sức lớn lao, nhưng là một giáo hội sinh động và lo lắng tiến bước trên con đường đổi mới. Có những chia rẽ trong giáo hội Ireland, và lần này đó là những chia rẽ không lành mạnh. Tuy nhiên, Đại hội Thánh thể có thể là một biến cố hòa giải và tái tạo sự hiệp nhất như Đại hội Thánh thể năm 1932, tiến hành gần 10 năm sau cuộc nội chiến tại Ireland.
Houston, giáo hạt tổng nhân dành cho các tín hữu công giáo cửu Anh giáo, đã có một linh mục đầu tiên hôm 8 tháng 5 vừa qua. Đó là cha Eric Beckman, 41 tuổi, có gia đình và 7 người con, nguyên là một cựu mục sư Anh giáo, trở lại công giáo và thụ phong linh mục năm 2007 thuộc giáo phận Scranton, bang Pennsylvania. Nay cha được chính thức đón nhận vào giáo hạt tổng nhân Tòa Thánh Phêrô với trụ sở đặt tại thành phố Houston, bang Texas. Hiện nay có khoảng 60 cựu mục sư Anh giáo ở Mỹ đang chuẩn bị để được thụ phong linh mục công giáo trong giáo hạt Tòa Thánh Phêrô. Trong số này, có 30 vị sẽ chịu chức trong vòng vài tháng tới đây. Giáo hạt được chính thức khai mạc ngày 12 tháng 2 năm nay, tương đương với một giáo phận và hiện do Đức ông Jeffrey Stenson, một cựu giám mục Anh giáo trở lại công giáo và thụ phong linh mục coi sóc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích thư thứ nhất Thánh Gioan. Anh em rất thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta như thế này. Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con một người đến làm của lễ đền tội chúng ta.
Ai trong chúng ta cũng đã từng sống hay chứng kiến ít nhiều kinh nghiệm về tình yêu của ông bà cha mẹ, tình yêu của những người thân thuộc trong huyết thống gia đình, tình yêu của bè bạn, tình yêu giữa một thanh niên và một thiếu nữ đang kiếm tìm người bạn đường tương lai, và cả tình yêu của những người mà chúng ta không hề quen biết nữa. Tuy nhiên, kinh nghiệm cũng dạy cho chúng ta biết tình yêu của con người đối với nhau thường là thứ tình yêu có điều kiện, có giới hạn, có tính toán hơn thiệt, thường vị kỷ và hạn hẹp. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, vì chúng ta là người đầy thiếu sót bất toàn. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa đối với con người là tình yêu đích thực, vì hoàn toàn vô điều kiện và vô vị lợi. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vì người là tình yêu, chứ không phải vì chúng ta có công nghiệp gì trước mặt Chúa. Và Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào trong quỹ đạo tình yêu ấy của người. Đó là nòng cốt sứ điệp tin mừng yêu thương mà Chúa Giêsu đã rao giảng và trung thành sống cho đến chết, chết vì yêu. Cũng chính vì thế, trước khi bước vào cuộc khổ nạn để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu tha thiết dặn dò các môn đệ phải yêu thương nhau như chính người đã yêu thương họ, nghĩa là sẵn sàng chết cho nhau. Tình yêu thương giữa họ với nhau là dấu chỉ đặc thù minh chứng họ là môn đệ của Chúa. Như thế là Kitô hữu, có nghĩa là tin nhận Chúa Giêsu và thực thi tin mừng yêu thương trong mọi môi trường cuộc sống thường ngày. Yêu thương đến sẵn sàng chết cho người khác và tha thứ cầu nguyện cho cả kẻ thù và những người bách hại mình. Chính Chúa Giêsu trước khi tắt thở trên thập giá đã bào chữa cho những kẻ giết người và cầu xin với Thiên Chúa Cha như sau: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Gương yêu thương tha thứ ấy của Chúa Giêsu cũng được phó tế Stephano lặp lại trước khi chết vì bị ném đá: Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Đó cũng là gương của rất nhiều vị thánh, trong đó có thánh Maximiliano Kolbe, chết thay cho một người cha gia đình trong trại tập trung Đức Quốc xã hồi năm 1941. Yêu thương, tha thứ hết lòng, đó cũng đã là thái độ sống của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong 13 năm bị tù tại nhiều trại giam khác nhau ở Việt Nam, trong đó có 9 năm biệt giam tại Giang Xá. Trong cuốn sách tựa đề Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá, thu thập các bài nói chuyện của Đức Hồng Y với các bạn trẻ Công giáo Việt Nam tại hải ngoại, Đức Hồng Y kể lại vài sự kiện như sau. Ở trại Phú Khánh, một đêm tôi đau quá, thấy một người gác đi qua, tôi kêu: Tôi đau quá, xin anh thương tình cho tôi thuốc. Anh ta đáp: Ở đây chẳng có thương yêu gì cả, chỉ có trách nhiệm. Đó là bầu khí chúng tôi sống ở trong tù. Lúc tôi bị biệt giam, trước tiên người ta trao cho 5 người gác tôi, đêm ngày có 2 anh trực. Cứ 2 tuần đổi một tổ mới để khỏi bị tôi làm nhiễm độc. Một thời gian sau không thay nữa vì cấp trên nói, nếu cứ thay thì sở công an bị nhiễm độc hết. Thực thế để tránh nhiễm độc, mấy anh không nói với tôi, họ chỉ trả lời có hoặc không. Họ tránh nói chuyện với tôi, buồn quá. Tôi muốn lịch sự vui vẻ với họ, họ vẫn lạnh lùng. Phải chăng họ ghét cái mác phản động nơi tôi? Tất cả áo quần đều đóng dấu 2 chữ lớn cải tạo kể từ ngày bước chân vào trại Vĩnh Quang ở Bắc Việt. Tôi phải làm thế nào đây? Một đêm đông lạnh quá, không ngủ được, tôi nghe một tiếng nhắc nhủ tôi. Tại sao con dại thế? Con còn giàu lắm. Con mang tình thương Chúa Giêsu trong tim con. Hãy yêu thương họ như Chúa Giêsu đã yêu thương con. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu mến họ, yêu mến Chúa Giêsu trong họ, tươi cười với họ, trao đổi 3 câu nói. Tôi thuật lại những chuyến đi nước ngoài, cuộc sống, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật, tự do dân chủ ở Canada, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Pháp, Đức, Úc, Áo, vân vân. Những câu chuyện đó kích thích tính tò mò của họ, dục họ đặt nhiều câu hỏi. Tôi luôn luôn trả lời. Dần dần chúng tôi trở thành bạn. Họ muốn học sinh ngữ Anh, Pháp, tôi giúp họ. Từ từ mấy chiến sĩ canh gác tôi trở thành học trò của tôi. Bầu khí nhà giam đổi nhiều, quan hệ giữa họ với tôi tốt đẹp hơn. Thậm chí cả những sếp công an thấy tôi đối xử chân thành. Không những họ xin tôi giúp các chiến sĩ học hành ngoại ngữ, nhưng họ còn gửi anh khác đến học. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận kể tiếp, điều khó hiểu nhất đối với chiến sĩ gác tù là thái độ tha thứ yêu thương thù địch của mình. Có hôm mấy anh gác hỏi tôi, ông có thương chúng tôi không? Có chứ, tôi yêu thương các anh cách thành thực, không có gì là khách sáo đâu. Kể cả khi người ta giam ông, mất tự do năm này sang năm khác, không xét xử gì cả. Anh nghĩ lại coi bao nhiêu năm ở với nhau, tôi làm sao giấu được, tôi thực sự yêu thương các anh. Chừng nào được tự do anh có sai giáo dân của anh trả thù không? Không, tôi vẫn tiếp tục yêu thương, dù các anh có muốn giết tôi. Nhưng tại sao lại yêu kẻ thù hại anh? Vì Chúa Giêsu đã dạy tôi yêu thương, nếu tôi không tuân giữ, tôi không đáng gọi là Kitô hữu nữa. Yêu thương, tha thứ, và nhất là cầu nguyện nhiều cho những người đang sống trong gian ác lầm lạc, hay bị bắt buộc phải sống trong gian ác lầm lạc, để họ nhìn ra sự thật và can đảm thay đổi cung cách suy tư hành xử, để mọi người khác không phải khổ đau vì họ, và chính họ cũng được hạnh phúc hơn.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua 11 tháng 5, Hội đồng An ninh Lương thực Quốc tế của Tổ chức Lương nông Thế giới đã chấp thuận một tài liệu nhằm đề ra khuôn khổ điều hợp những dịch vụ buôn bán đất đai khắp nơi trên thế giới. Đi từ nhận định việc loại bỏ nạn nghèo đói và tùy thuộc phần lớn vào cách thức các tư nhân hay cộng đoàn hay các pháp nhân khác sở hữu đất đai, Tổ chức Lương nông Quốc tế viết tắt là FAO đã công bố một cuốn chỉ nam dày khoảng 40 trang, gồm những chỉ dẫn để hướng dẫn các chính sách điền địa hữu hiệu. Nếu quyền sở hữu đất đai không được thích nghi và bảo đảm an ninh, thì sẽ gia tăng bất ổn xã hội và nghèo đói, đồng thời gia tăng nạn thoái hóa môi sinh và có thể dẫn đến chiến tranh. Tổ chức FAO đặc biệt nhấn mạnh đến quyền sở hữu đất đai của các bộ tộc thổ dân, sự bình quyền nam nữ trong việc cấp đất đai, cũng như tầm quan trọng của sự trong sáng và thông tin tức đầy đủ cho người dân trong việc phân phát đất đai. Đề cập đến hiện tượng người dân nghèo tại các nước thuộc khối đang trên đường phát triển, ồ ạt tranh nhau chiếm đất cày cấy, Tổ chức FAO không lên án việc này, nhưng kêu gọi các chính quyền liên hệ, khẩn cấp đề ra những biện pháp đối phó, nhất là để bảo vệ quyền lợi của mọi bên. Từ nhiều năm nay, các tổ chức thiện nguyện phi chính quyền đã ghi nhận hậu quả tiêu cực của hiện tượng chạy đua chiếm hữu đất đai tại các nước nghèo. Các chuyên viên ước lượng rằng trên 200 triệu mẫu đất đã được chuyển nhượng, sang, bán hay cho thuê trong thập niên từ 2000 đến 2010 vừa qua. Một phần lớn trong số đất đai này thuộc về các cộng đoàn thổ dân. Ông Angel Strapason thuộc phong trào nông dân thế giới La Via Campesina tuyên bố, bây giờ các chính quyền cần khẩn cấp dùng các tiêu chuẩn này để đề ra những luật lệ, buộc bảo vệ quyền của nông dân được có đất đai cày cấy sinh nhai. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót chưa được đề cập đến, chẳng hạn như các mưu toan đầu cơ đất đai trên bình diện rộng lớn và vấn đề nguồn nước tối quan trọng trong việc canh tác và an ninh lương thực.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ABC ngày thứ Tư mùng 9 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng phái. Từ trước đến nay, Tổng thống Obama vẫn lưỡng lự chưa quyết định một lập trường rõ rệt về hôn nhân đồng tính, mặc dù trong những năm qua, chính quyền do ông lãnh đạo đã xóa bỏ luật cấm người đồng tính không được gia nhập quân ngũ. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống cho nhiệm kỳ tới, các nhóm đồng tính đang gia tăng áp lực trên các ứng cử viên. Nhưng Tổng thống Obama cũng nói thêm rằng đây là ý kiến cá nhân của ông mà thôi. Giới phụ tá của phủ tổng thống Tòa Bạch Ốc cho rằng sự thay đổi quan điểm của Tổng thống Obama về hôn nhân đồng tính sẽ không ảnh hưởng gì đến chính sách hiện nay trong lĩnh vực này vì ông vẫn luôn cho rằng hôn nhân là vấn đề của các tiểu bang. Lời tuyên bố thay đổi lập trường của Tổng thống Obama đang gây ra tranh luận. Các phe nhóm ủng hộ đồng tính luyến ái thì nhiệt liệt hoan nghênh. Chủ tịch nhóm Arco Iris, chuyên cổ động quyền của người đồng tính Brazil, khẳng định rằng tin này có tầm quan trọng đặc biệt. Hoa Kỳ là một quốc gia lãnh đạo thế giới về mọi mặt, đặc biệt là về nhân quyền, trong đó có quyền của người đồng tính. Nó sẽ khiến cho các quốc gia khác, trong đó có Brazil, phải tiến tới với những chính sách cấp tiến hơn. Nhưng ngược lại, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đối thủ của Tổng thống Obama trong cuộc bầu cử năm nay, thì mạnh mẽ khẳng quyết, tôi tin rằng hôn nhân là kết ước giữa một người nam và một người nữ. Giáo hội Công giáo và Hồi giáo cũng quyết liệt bác bỏ lời tuyên bố của Tổng thống Obama. Theo những thống kê mới nhất, thì hiện nay có 48% dân số Hoa Kỳ chống hôn nhân đồng phái, 50% ủng hộ. Từ năm 2004, đã có 6 tiểu bang Hoa Kỳ chấp nhận hôn nhân đồng phái là Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, New York và Vermont. Nhưng cũng có đến 30 tiểu bang Hoa Kỳ khác quyết định ghi vào hiến chương tiểu bang luật cấm hôn nhân đồng phái, gần đây nhất là bang Bắc Carolina. Hơn 61% tổng số cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý tại bang này đã biểu quyết luật cấm hôn nhân đồng phái. Theo các giám mục Hoa Kỳ, đây là một chiến thắng lớn, nhưng các vị cũng bày tỏ lo âu sâu xa vì lời tuyên bố của Tổng thống Obama. Theo Đức Hồng E. Timothy Dolan, hố sâu chia cách lập trường về hôn nhân giữa Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Tòa Bạch Ốc ngày càng trở nên sâu rộng hơn. Đức Hồng E. tái khẳng định rằng hôn nhân chỉ có thể kết ước một người nam với một người nữ. giáo hội không thể nào im lặng trước những tấn công từ bất kỳ đâu nhắm tới việc phá tan định chế hôn nhân, vốn là một viên đá nền tảng của xã hội toàn nước Hoa Kỳ.
Hôm 8 tháng 5, trong phiên họp khai mạc Hội nghị miền Âu Châu của Cảnh sát quốc tế Interpol, triệu tập tại Tel Aviv, thủ đô Israel, Chủ tịch Interpol, ông Kho Bon Hui, tuyên bố rằng những băng đảng tội phạm có tổ chức quốc tế đứng đằng sau các vụ lừa đảo rộng lớn trên mạng Internet gây thiệt hại cao hơn cả toàn bộ các dịch vụ buôn bán ma túy gộp lại. Ông Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát quốc tế Interpol, trích dẫn nghiên cứu của Đại học Metropolitan London, cho biết rằng 80% các hành vi tội phạm xảy ra trên mạng Internet đều có liên hệ chặt chẽ đến các nhóm tội phạm siêu quốc. Các nhóm này cho rằng thủ đoạn tội phạm trên mạng Internet ngày nay đem lại nhiều lợi nhuận hơn là toàn bộ những dịch vụ buôn bán ma túy nữa, vì vượt lên trên mọi biên giới quốc gia và ít nguy hiểm. Thiệt hại của các hành vi tội phạm này đối với xã hội lên rất cao. Chỉ riêng tại Âu Châu, các chuyên viên lượng định mức độ thiệt hại là trên 750 tỷ euro mỗi năm. Lĩnh vực bị vi phạm nhiều nhất là cờ bạc bất hợp pháp, lường gạt thẻ tín dụng hay là ngân hàng. Nội trong năm ngoái, các ngân hàng Hoa Kỳ bị thiệt hại 900 tỷ Mỹ Kim vì các âm mưu lường gạt cổ điển và 12 tỷ Mỹ Kim vì các hành vi tội phạm trên mạng. Chủ tịch Interpol đặc biệt đề cao cảnh giác trước các vụ tấn công của tin tặc nhắm vào hệ thống bảo vệ an ninh thế giới. Ngay cả Interpol cũng đã từng bị nhóm tin tặc Anonymous tấn công. Tại Israel, mỗi phút đồng hồ có đến hơn 1.000 vụ tin tặc tấn công. Từ tháng Giêng năm nay, Israel bị liên tục tấn công bởi các nhóm tin tặc tự mệnh danh là Ả Rập. Bị nhắm đến nhiều nhất là trang mạng của thị trường chứng khoán Tel Aviv và hãng hàng không El Al. Hàng chục ngàn căn cước tín dụng của người Israel cũng bị tiết lộ. Và để trả đũa, các nhóm hacker người Israel cũng mở những cuộc tấn công các mạng Ả Rập.
Trong tuần qua, có hai tin rất đáng chú ý liên quan đến môi sinh. Tin thứ nhất là các loại cây bông gòn biến cải OGM đang làm giới nông dân Ấn Độ điêu đứng. Hôm 9 tháng 5, một phim tài liệu mang tựa đề Behind the Rebel đằng sau nhãn hiệu đã vén mở toàn bộ thảm kịch của các nông dân trồng bông gòn tại Ấn Độ. Từ khoảng 10 năm nay, các nông dân này bị buộc phải mua hạt giống bông gòn đã bị biến cải gen hay còn gọi là bông gòn OGM, được tổ chức Monsanto độc quyền bán ra sau một chiến dịch tuyên truyền đặt nền tảng trên cả các tin tưởng tôn giáo của họ nữa. Thế nhưng các hạt giống này đang gây ra những hậu quả tàn hại trên môi sinh cũng như trên đời sống nông dân. Hạt giống bông gòn OGM có thể phát triển tốt trên một loại đất đai và khí hậu đặc thù, phải được tưới nước phong phú và chăm bón đầy đủ. Nếu không thì sẽ không thu hoạch được tốt đẹp. Thêm vào đó, cây bông gòn OGM còn hay bị các loại côn trùng khác tấn công và gia súc thì bị chết khi ăn nhầm cây lá còn sót lại. Đất đai sau vài vụ mùa bông gòn OGM bị xác xơ kiệt quệ, không còn trồng trọt gì được nữa. Cứ mỗi năm, nông dân lại phải mua hạt giống mới vì loại OGM không thể cho hạt giống trong mùa sau. Giá tiền mỗi ký hạt giống OGM đã tăng từ 9.000 rupee hồi năm 1997 lên đến khoảng 40.000 rupee, tức khoảng 60 euro. Tổ hợp siêu quốc Monsanto kiểm soát 70% tổng lượng hạt giống OGM đủ loại. Trong thời gian từ 1997 đến 2010, có hơn 250.000 nông dân Ấn Độ uống thuốc diệt sâu bọ tự tử vì nợ nần chồng chất không trả nổi, và điều này đã gây hậu quả trầm trọng trong xã hội Ấn.
Tin thứ hai là tình trạng khẩn trương ong chết hàng loạt tại Hoa Kỳ. Hôm 9 tháng 5, một cuộc điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Địa chất và Đời sống Hoang sơ, Patuxent, bang Kansas, Hoa Kỳ, đã báo động vì hiện tượng khẩn trương các đàn ong chết hàng loạt và số lượng mật ong thu hoạch giảm 90%. Nguy hiểm trầm trọng nhất đến từ sự kiện thiếu nhân vật chính trong việc giúp hoa thụ phấn, khiến cho ngành nông nghiệp và trồng tỉa có thể gặp khủng hoảng nặng nề. Hiện tượng ong chết hàng loạt có nhiều nguyên do khác nhau, nhưng nổi bật nhất là vì các loại thuốc sát trùng được sử dụng mạnh tay trong nghề nông. Thiếu các đàn ong giúp thụ phấn, cây cối sẽ không có trái và sinh hạt để có thể nảy mầm cây giống mới, cắt đứt dây chuyền sinh sôi nảy nở của thiên nhiên. có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng thế giới có thể đi vào cảnh tận diệt chỉ 4 năm sau ngày loài ong vắng bóng.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Giáo hội Công giáo chống nạn buôn người.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần này hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua có một sinh hoạt quan trọng tại Tòa Thánh, đó là hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức về nạn buôn người trên thế giới. Cộng tác và việc tổ chức cũng có văn phòng về chính sách di trú thuộc Hội đồng Giám mục Anh Quốc. Tham dự hội nghị có các vị đại sứ, các giám mục, đại diện các dòng tu, các tổ chức Caritas và cả các nhân viên công lực dấn thân chống nạn buôn người. Những con số thật là rợn người, mặc dù đã có bao nhiêu cuộc chiến đấu và chiến tranh trong lịch sử, mặc dù đã hơn một thế kỷ có công pháp quốc tế với hàng chục hiệp định và tuyên ngôn trên bình diện thế giới, mặc dù quốc tế đã lên án mọi hình thức nô lệ và các cuộc buôn người, ngày nay vẫn còn hàng triệu nạn nhân của tệ nạn đau thương này, cụ thể là hơn 2.400.000 người. Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho biết, mỗi ngày có những người nam nữ và trẻ em bị mua bán, bị biến thành nô lệ, bị khai thác tình dục hoặc cưỡng bách lao động trong ngành canh nông hoặc xây cất. Nạn buôn người là điều thực sự và ngày nay bị coi là hoạt động tội phạm đứng hàng nhì trên thế giới về lợi nhuận sau nạn buôn bán võ khí bất hợp pháp. Tại hội nghị, Đức Hồng Y Peter Thurston, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nhận xét rằng, mỗi ngày bao nhiêu người nam nữ và trẻ vị thành niên phải sống trong những điều kiện như nô lệ, họ bị buôn bán như những món hàng, phẩm giá nội tại của họ bị chà đạp do những kẻ gian ác vô lương tâm. Họ làm giàu bằng cách buôn bán đồng loại hoặc khai thác bóc lột các nạn nhân. Trước tình trạng trên đây, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức hội nghị này với mục đích gây ý thức sâu rộng hơn trong dư luận quần chúng và giáo hội, đồng thời động viên nhân lực và các tổ chức của giáo hội như các giáo xứ và các hội đoàn phong trào để góp phần vào cuộc chiến chống tai ương buôn người. Đức Hồng Y Tocson xác tín rằng các luật lệ quốc gia và các hiệp định quốc tế tuy cần thiết nhưng tự chúng vẫn chưa đủ để bài trừ tai ương đang đè nặng trên nhân loại. Sự thăng tiến các quyền căn bản của con người, của mỗi người, là một nghĩa vụ trước tiên đòi phải có sự hoán cải nội tâm, hay nói theo ý tưởng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, việc bảo vệ các quyền con người là điều không thể thực hiện được nếu không có những người ngay chính, hăng hái sống trong lương tâm của họ, lời kêu gọi xây dựng công ích. Điều này có nghĩa là những cố gắng nhắm bảo vệ các nạn nhân và truy tố những kẻ buôn người phải được bổ túc bằng một đường lối tiếp cận toàn diện, trong đó người ta dành một chỗ đứng quan trọng cho việc giáo dục đích thực cho dân chúng, nhất là những nhóm người dễ bị tổn thương nhất. Trong bài tham luận tại hội nghị, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với các nạn nhân. Theo Ngài, giải thoát họ khỏi tình trạng bị bóc lột mà thôi thì vẫn chưa đủ. Cần phải tháp tùng họ trong tiến trình phục hồi và tái hội nhập vào xã hội. Ngoài ra còn cần phải có sự dấn thân của mỗi người thiện chí để xây dựng một trật tự xã hội quốc tế công bằng hơn, để nạn nghèo đói và chậm tiến không còn là một mảnh đất phì nhiêu, trong đó các tay buôn người có thể dễ dàng tìm được các nạn nhân như những con mồi cho hành động gian ác của họ. Chính trong lĩnh vực này, giáo hội có thể góp phần quan trọng, nhờ sự hiện diện ở khắp nơi trên thế giới và nhờ các dịch vụ phục vụ con người, giáo hội dấn thân trong việc phòng ngừa và săn sóc các nạn nhân trên nhiều mặt trận, từ cấp hoàn vũ tới địa phương, từ cấp cơ chế cho đến người sống tại chỗ. Với xác tín sâu xa về sự bình đẳng của mỗi người, giáo hội phải không ngừng nỗ lực để phẩm giá nội tại của con người được nhìn nhận và bảo đảm trong mọi hoàn cảnh, để không còn nô lệ hay tự do, nhưng tất cả chúng ta đều là một trong Chúa Giêsu Kitô. đứng trước tệ nạn buôn người lan tràn ở các nơi, sứ điệp chung kết của hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình muốn gửi đến mọi người thiện chí là đừng nản chí, cam chịu. Trái lại, cần nhớ rằng, bên cạnh những kẻ đang tìm cách làm giàu bằng cách bóc lột cuộc sống của tha nhân, có một nhân loại khác gồm những người nam nữ, các công dân và những người lãnh đạo trong vai trò và thẩm quyền của họ đang dấn thân chiến đấu chống tệ nạn buôn người. Những người ấy đang cần được hỗ trợ trong cuộc chiến để họ có thể đánh bại một trong tai ương đau thương nhất của nhân loại ngày nay. Tại hội nghị, có những phúc trình về kết quả sự cộng tác của giáo hội, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan bác ái và các lực lượng an ninh. Sự cộng tác ấy đã mang lại nhiều thành quả. Chẳng hạn, sự cộng tác trong lĩnh vực này tại Anh Quốc đã giải thoát cho 80 nạn nhân người Phi Lập Tân và bắt được nhiều kẻ bất lương, phá vỡ được một số đường dây buôn người.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dâng Hoa Tin Cậy Mến do Ngọc Hạnh trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh. Thank you. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các nhà truyền giáo gia tăng lòng tín thác và quan hệ bản thân với Chúa Kitô trong công cuộc truyền giảng tin mừng. Washington, Đức Hồng Y. Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, rất đau buồn vì Tổng thống Obama tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng phái. Berlin, các tổ chức từ thiện Kitô báo động về tiến trình hòa bình tại Congo đang bị lâm nguy. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.